Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch từ tháng 9 tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chính thức đưa phần mềm quản lý thiên tai vào sử dụng. Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đồng bộ từ cấp tỉnh tới cơ sở. Từ đầu tháng 7, Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật vận hành sử dụng phần mềm này. Bài viết sau đây cho biết thêm.
Theo Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định, phần mềm quản lý thiên tai tỉnh Bình Định được xây dựng dựa trên việc khảo sát, thu thập thông tin từ hơn 405.000 hộ gia đình làm dữ liệu nền cho công tác phòng chống thiên tai. Trên cơ sở này, ngành chức năng xây dựng phần mềm theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, phù hợp với đặc điểm hoàn cảnh nguồn lực của từng địa phương, ban ngành. Phần mềm được xây dựng và tích hợp các nội dung ứng phó thiên tai trong giai đoạn đầu với 4 kịch bản bão, 3 kịch bản lũ theo cấp độ rủi ro thiên tai với 13 chức năng chính. Ở từng kịch bản xảy ra thiên tai, các thông tin được đưa ra để thực hiện như sự ảnh hưởng của thiên tai tới các hộ dân, phương án di dời dân tới các vùng đã được lên kế hoạch, lương thực thực phẩm cho người dân các vùng sơ tán, các vùng ngập lụt nhiều ngày, vùng dễ cô lập, bố trí lực lượng ứng trực, phương tiện. Ví dụ, khi có thông tin cảnh báo về một đợt bão có khả năng ảnh hưởng vào khu vực đất liền của tỉnh Bình Định, lập tức phần mềm sẽ trích xuất toàn bộ các dữ liệu minh họa cho một kịch bản ứng phó với thiên tai theo cấp độ với một số dữ liệu minh họa. Vùng ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão ở các địa phương ven biển kéo dài khoảng 3-5 ngày với 144 xã phường thị trấn bị ảnh hưởng, 26 phường xã có nguy cơ bị ảnh hưởng do nước biển dâng cao, số lượng người dân phải di dời, số lượng lương thực, nhu yếu phẩm cần chuẩn bị, trang thiết bị, vật tư. Trên cơ sở này, cán bộ cơ sở cập nhật thông tin hiện có về khả năng chuẩn bị của địa phương tới thời điểm hiện tại là có bao nhiêu hộ dân sẽ di dời, bao nhiêu phương tiện vật tư đang có, bao nhiêu lương thực thực phẩm, số liệu thực tế đã chuẩn bị ở địa phương được đối chiếu với số liệu của phần mềm, từ đó chỉ ra được những phần cần bổ sung trong công tác ứng phó thiên tai. Các số liệu này truyền về hệ thống máy chủ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định. Căn cứ vào cảnh báo đó, Ban Chỉ huy điều phối nhân lực, vật lực, trang thiết bị phù hợp, bảo đảm tối đa an toàn cho người dân và tài sản, giảm thiệt hại do thiếu thông tin. Theo ông Lê Xuân Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, với sự hỗ trợ của phần mềm quản lý thiên tai, công tác dự báo điều hành chỉ đạo đi trước một bước giúp cho các địa phương ứng phó sớm, người dân chủ động sớm trong việc di dời. Trong thiên tai, thông tin được chuyển tải sớm 1 giờ là thiệt hại kéo giảm nhiều lần. Thông tin càng chính xác, càng giúp việc phòng ngừa đạt hiệu quả cao hơn. Để đưa phần mềm này khi sử dụng phát huy tối đa hiệu quả, hiện Chi cục Thủy lợi tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm, hướng dẫn các cán bộ phụ trách lĩnh vực phòng chống thiên tai ở các địa phương tiếp cận và sử dụng thành thạo các chức năng để triển khai thực hiện ngay trong mùa mưa bão sắp tới. Được biết, để đưa phần mềm quản lý thiên tai tỉnh Bình Định vào vận hành, vào tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch sử dụng phần mềm này. Theo kế hoạch, tháng 6 năm 2023, cập nhật dữ liệu công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai trên phần mềm. Tháng 7 năm 2023, hoàn thiện các chức năng và tập huấn cách thức vận hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai ở các địa phương, đơn vị sở ngành. Tháng 8 năm 2023, diễn tập vận hành thử phần mềm. Tháng 9, đưa phần mềm vào hoạt động ở 11 Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố và 159 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Tháng 9, ban hành quy định quản lý sử dụng bảo trì nâng cấp phần mềm. Đầu tháng 7 vừa qua, Chi cục Thủy lợi đã tổ chức tập huấn cách thức sử dụng phần mềm cho 340 cán bộ công chức của 11 huyện, thị xã, thành phố và 159 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Và trước 31 tháng 8 tới, các địa phương phải cập nhật đầy đủ số liệu mới nhất để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó sát với thực tế đến mức cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động số 06 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 xác định phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Bình Định trở thành điểm đến an toàn, có nét đặc trưng riêng, văn minh, thân thiện và hấp dẫn. Trong đó, khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng tạo đà cho du lịch phát triển, thúc đẩy du lịch thông minh. Bài viết sau đây đề cập cụ thể về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 06 của tỉnh ủy thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ Bình Định đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của du lịch địa phương. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đều đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với du lịch tỉnh Bình Định. Cho tới nay, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch mới, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, cũng như thúc đẩy quảng bá vẻ đẹp con người và truyền thống văn hóa của người Bình Định. Trong số các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu thời gian qua, nổi bật có nhiệm vụ nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Định, được đánh giá mang tính cấp thiết, có tính khả thi cao. Nhiệm vụ do Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quy Nhơn triển khai từ tháng 4 năm 2020, thực hiện ứng dụng các phương pháp đo đạc xử lý ảnh tính toán lưới công nghệ quét laser, quét ảnh 3D để xây dựng các mô hình hóa hiện vật, phòng trưng bày ảo diện tích lịch sử hỗ trợ cho việc quản lý hiện vật cũng như trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Qua đó, hiện vật được tái hiện chính xác vị trí trong không gian 3D ảo và có thể tương tác một cách trực quan 3 chiều. Đây cũng là bảo tàng đầu tiên tại tỉnh Bình Định thử nghiệm mô hình bảo tàng ảo. Bảo tàng Quang Trung là một trong những địa điểm du lịch mang tính lịch sử nổi tiếng của tỉnh Bình Định, gắn liền với người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Nơi đây đang trưng bày lưu giữ hơn 11.000 tài liệu hiện vật liên quan đến bộ sưu tập tiền đồng thời Tây Sơn, sưu tập binh khí sắc phong phục vụ nghiên cứu trưng bày. Việc ứng dụng công nghệ tương tác ảo 3D không chỉ giúp Bảo tàng Quang Trung giải quyết được bài toán về việc phục chế những tư liệu hiện vật quý hiếm, cũng như kiểm kê bảo quản tư liệu hiện vật an toàn và lâu dài, mà còn giúp khách tham quan có thể quan sát được từng chi tiết của các hiện vật cùng với thông tin hình ảnh âm thanh chân thực. Ngoài ra, bảo tàng ảo tương tác 3D tạo điều kiện cho du khách có thể tham quan bảo tàng ở mọi nơi, mọi lúc qua Internet và qua các thiết bị di động. Do vậy, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ trưng bày cho Bảo tàng Quang Trung không những giúp nâng cao sự hứng thú cho khách tham quan, tăng cường hiệu quả trưng bày, cải thiện số lượng khách đến tham quan, mà còn cải thiện được hiệu quả truyền thông của bảo tàng, giúp lượng thông tin truyền tải đến với du khách nhiều hơn và xa hơn. Hay như nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã xây dựng được bộ nhận diện về thương hiệu du lịch Bình Định bao gồm logo và biểu tượng, slogan, các ấn phẩm quảng cáo, video, clip tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời xác định phân khúc thị trường mục tiêu của du lịch Bình Định, xây dựng chiến lược tổng thể truyền thông phát triển thương hiệu du lịch Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các đề tài đang triển khai hiện nay tập trung vào các giải pháp thu hút khách du lịch ở một số thị trường có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch mới như mô hình du lịch nông nghiệp, mô hình du lịch cộng đồng. Nổi bật có nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện, xây dựng một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp du lịch giáo dục trải nghiệm khoa học trên địa bàn tỉnh Bình Định với mục tiêu hình thành tour du lịch giáo dục trải nghiệm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, khám phá khoa học trong tỉnh. Ngoài các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng đang thúc đẩy hoạt động du lịch khám phá khoa học tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, đơn vị trực thuộc Sở. Trung tâm được xem là biểu tượng cho tầm nhìn và sự đầu tư chiến lược của tỉnh Bình Định dành cho khoa học và công nghệ, cũng là nơi đầu tiên ở Việt Nam có thể đón du khách đến tham quan và khám phá khoa học. Đó là một lợi thế phát triển du lịch vô cùng to lớn của Bình Định mà các địa phương khác khó có được. Trung tâm đang tập trung thúc đẩy và hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, nghiên cứu khoa học phù hợp theo từng lứa tuổi, nhu cầu và thời gian. Hứa hẹn nơi đây sẽ trở thành điểm sáng tham quan học tập, nghiên cứu, khám phá khoa học của giới trẻ và người dân. Hiện trung bình mỗi năm, trung tâm đón hàng chục nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan trải nghiệm. Song song với việc tổ chức các chương trình khoa học tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo còn tiến hành tổ chức các hoạt động trải nghiệm, biểu diễn khoa học tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước tham gia, tạo nên một nét văn hóa đặc thù riêng, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh nhà. nhận thức được vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, cũng như vai trò của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Trong thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động số 06 của tỉnh ủy và quyết định số 3806 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 06. Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường phát triển du lịch, dịch vụ tại tổ hợp không gian khoa học nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù riêng của tỉnh Bình Định, đó là du lịch khám phá khoa học, duy trì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm biểu diễn khoa học tại quảng trường huyện Tất Thành, chuyển giao kết quả sản phẩm của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong lĩnh vực du lịch cho tổ chức đơn vị liên quan để triển khai ứng dụng vào thực tế. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới. Đêm 13 tháng 7, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 7 giờ sáng ngày 16 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 310 km về phía Đông Nam, cường độ mạnh lên cấp 7, giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2 đến 3 mét. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 14 tháng 7 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.